Chương 11: Thanh thiếu niên đa tật. Barbara Miles và Mariana Rico. Khái quát về nhóm dân số này: những khó khăn mà các nhà giáo thường gặp, những khó khăn về giao tiếp, giải quyết các khó khăn thúc đẩy giao tiếp tốt, những hỗ trợ thêm để xây dựng giao tiếp tốt, những khó khăn về hồ sơ giấy tờ, những khó khăn của việc đổi mới môi trường sống và làm việc. Trong chương này, chúng ta xem xét một số nhu cầu giao tiếp độc nhất vô nhị của thanh thiếu niên và người trưởng thành mù điếc, kèm khiếm khuyết trí tuệ mức độ nặng cùng những vấn đề về cảm xúc. Chúng tôi quyết định dành một chương để viết về nhóm người này bởi họ có những nhu cầu đặc thù và bởi số lượng người thuộc nhóm này đang tăng lên. Do những thành tựu trong lĩnh vực y tế, rất nhiều trẻ sinh non và những trẻ có các nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt giờ có thể sống đến tuổi trưởng thành. Họ đại diện cho một nhóm đáng chú ý trong tổng số những cá nhân mù điếc kèm khuyết tật trí tuệ. Khái quát về nhóm dân số này. Bên cạnh khuyết tật trí tuệ đáng chú ý, những thanh thiếu niên này còn phải đối diện với các khiếm khuyết khác ảnh hưởng tới khả năng giao tiếp của họ. Họ có thể liên tục có vấn đề về sức khỏe như hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn hoặc những vấn đề về hô hấp đòi hỏi sự chăm sóc y tế thường xuyên và hoặc phải ở bệnh viện. Điều này có thể bao gồm cả sự khó chịu đáng kể về thể chất. Họ có thể có những hạn chế về thể chất, có thể gồm những sự chậm trễ trong kỹ năng bò, đi, bại não, ảnh hưởng lên việc kiểm soát vận động tay chân và hoặc đầu cổ, hoặc các vấn đề cơ xương làm hạn chế việc vận động theo các hướng khác nhau. Những hạn chế về giác quan và nhận thức có thể kết hợp các khuyết tật học tập có nguyên nhân từ các dạng khuyết tật thần kinh khác nhau, trong đó bao gồm sự thiếu hụt về điều hòa cảm giác. Một số lượng lớn những trẻ này thể hiện các khó khăn về cảm xúc khác nhau. Điều này có thể là hệ quả của việc tiếp nhận các dịch vụ không phù hợp trong nhiều năm, là những dịch vụ thất bại trong việc cung cấp cho các em những phương tiện giao tiếp hiệu quả, dẫn tới sự cô lập và thất vọng. Qua phần trình bày này, xin khẳng định rằng chúng ta không thể phân tích suy nghĩ của mình với sự chú ý tới các khuyết tật giác quan. Ví dụ, ta không thể tìm kiếm sự bù đắp cho khuyết tật thị giác của một trẻ nếu như không quan tâm tới việc liệu trẻ có khiếm thính hay không. Tương tự vậy, tất cả những khó khăn đi kèm này có quan hệ mật thiết với nhau và với các khiếm khuyết giác quan. Chính vì vậy, việc giải quyết riêng lẻ từng khó khăn nêu trên là điều không thể. Sự kết hợp giữa khuyết tật trí tuệ, các khó khăn đi kèm và chất lượng dịch vụ giáo dục mà trẻ được tiếp nhận sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới khả năng giao tiếp của trẻ. Thậm chí sau nhiều năm học ở trường, một số học sinh sẽ vẫn không phát triển được ngôn ngữ thực sự, được coi là ngôn ngữ biểu tượng. Mặc dù họ có thể vẫn thường sử dụng các ký hiệu và từ, nhưng chúng luôn gắn với tình huống hay đồ vật được đề cập tới. Ví dụ, ngẫu nhiên ra ký hiệu ăn chỉ khi họ có thể thấy, ngửi hoặc chạm vào đồ ăn, hoặc khi họ ngồi ở bàn ăn. Hoặc họ có thể chỉ sử dụng một vài ký hiệu như ăn, thêm theo một cách khái quát cho ý nghĩa. Tôi muốn bất kỳ khi nào họ thấy không thoải mái hoặc muốn gây sự chú ý. Mặc dù một số người có thể học được nhiều từ về đồ vật, hành động hoặc con người, nhưng họ lại không học được cách kết hợp các từ thành một câu hoàn chỉnh, có 2 đến 3 từ trở lên. Họ có thể sẽ không học được ngôn ngữ trừu tượng, những từ liên hệ tới các ý tưởng hay khái niệm trừu tượng, ví dụ như từ tháng, hoặc hy vọng, hoặc học. Marie, khoảng 20 tuổi. Marie hiện đang tham dự một chương trình dành cho học sinh mù điếc nơi cô đã từng học trong 4 năm qua. Ở trường, chương trình của cô tập trung vào việc phát triển giao tiếp. Kỹ năng này được dạy cùng thời điểm với việc cô học các kỹ năng mang tính chức năng mà cô sẽ dùng trong suốt cuộc đời. cô thích thú với công việc hiện tại của bản thân tại một trung tâm tái chế trong một trường đại học. Công việc này rất phù hợp với sở thích của Marie. Cô hứng thú với việc ở ngoài trời, nơi mà công việc của cô phần lớn diễn ra tại đó. Và việc đẩy chiếc xe đẩy giúp cô có thể đi được quãng đường xa hơn. Thêm một điểm cộng nữa là tay cầm của chiếc xe đẩy có hình trụ, là hình mà cô rất thích. Marie tiếp tục học các cách thức khác nhau để đòi hỏi mọi thứ. Cô có một hệ thống giao tiếp bằng đồ vật tại trường và tại nhà. Ở nhà, cô thường xuyên lấy một đồ vật và mang nó tới cho ai đó để yêu cầu về hoạt động cô mong muốn. Ví dụ như đi vệ sinh, ăn uống, đi ra ngoài chơi và đi ngủ. Marie đã trở thành một người biết cách sử dụng các đồ vật một cách hiệu quả, tới mức cô đã sáng tạo nên những đồ vật biểu tượng cho các hoạt động của riêng mình. Ví dụ, một ngày cô tìm thấy một chuỗi móc xích bằng nhựa hình tròn ở quầy hàng. Cô cầm tới cho mẹ để nối chúng lại với nhau. Sau đó cô yêu cầu được đi ra ngoài bằng cách đưa mẹ tới cửa. Khi mẹ Marie đưa cô tới xích đu, cô treo chuỗi móc xích này lên xích đu. Từ đó, Marie bắt đầu sử dụng món đồ này để yêu cầu đi tới xích đu. Mỗi khi Marie muốn ăn, cô mang đồ vật biểu tượng của mình là cái muỗng tới người trợ giúp chăm sóc cá nhân. PCA, Personal Care Attendant. Người này lấy cái muỗng từ tay cô và đặt nó xuống quầy, nhưng không đưa đồ ăn cho Marie vì đồ ăn vẫn chưa được nấu xong. Marie nhanh chóng nhặt cái muỗng lên và đặt vào tay PCA một cách dứt khoát. Người này lại đặt nó xuống quầy. Marie bước đi và lấy cái tạp dề của mình và đưa nó cho người chăm sóc. Người này chỉ biết phỏng đoán bởi vì họ không hiểu điều gì đang xảy ra. Chơi xích đu ngoài trời vẫn là hoạt động ưa thích của Marie. 3 năm về trước, mẹ cô mua một ngôi nhà có vườn với hàng rào bao quanh. Marie thích ngồi trên xích đu, đặc biệt nếu có sự tham gia của chị gái hoặc mẹ. Marie cũng rất thích khám phá cây cối. Cô sẽ quan sát chúng cẩn thận từ mọi góc độ. Nếu Marie cảm thấy buồn chán khi ở nhà, cô thường cầm tay của một ai đó và dẫn họ tới cửa lùa, bếp, hộp đồ chơi, phòng ngủ hoặc cửa ra vào nếu cô muốn đi dạo bằng xe hơi. Nếu cô ở ngoài trời, cô có thể dẫn mẹ tới xe hơi để thể hiện rằng cô muốn đi chơi. Marie rõ ràng rất khao khát được là một thành viên trong nhóm xã hội. Nếu có một nhóm người đang ở trong nhà cô và đi sang phòng khác, cô sẽ thất vọng một cách rõ ràng. Cô đặc biệt thích đi cùng mẹ nuôi và chị gái. Nếu hai người này đi ra ngoài và để cô lại một mình thì cô sẽ rất buồn, có thể khóc hoặc giận dữ. Trong phần lớn thời gian, Marie chủ động tương tác khi cô có một nhu cầu cấp bách, ví dụ như muốn đi ra ngoài hoặc muốn ăn. Đôi khi cô đem một món đồ gì đó tới chỗ một người khác chỉ để cho họ thấy. Trên một chuyến đi bằng máy bay gần đây, Marie ngồi ở ghế bên cạnh cửa sổ gần mẹ. Khi Marie nhận ra rằng chiếc cửa sổ đang rung lên, cô rất sung sướng cầm tay mẹ và đặt nó lên cửa sổ để cho mẹ thấy điều đang diễn ra. Sau đó cô nhìn mẹ như thể muốn nói, "Điều này thật là tuyệt, phải không mẹ?" Những khó khăn mà các nhà giáo thường gặp. Những nhu cầu giáo dục đặc thù của những học sinh này đưa đến nhiều thách thức cho những người cung cấp dịch vụ giáo dục khi họ phải thiết kế các chương trình giáo dục. Thông thường, những học sinh này được xếp vào các chương trình dành cho học sinh khuyết tật trí tuệ hoặc với các bạn đồng lứa bình thường. Những khiếm khuyết thị giác và thính giác ảnh hưởng đáng kể lên sự phát triển ngôn ngữ của họ thường bị thổi phồng. Thông thường, việc trẻ không thể nhìn và nghe khiến giáo viên đưa ra những nhận xét sai lầm về năng lực trí tuệ cũng như tiềm năng học tập của các em. Những thách thức trong quá trình đánh giá. Tầm quan trọng của một đánh giá không thể bị nhấn mạnh quá mức. Trên thực tế, việc thiếu đi những đánh giá kỹ lưỡng đã dẫn tới tình huống học sinh mù điếc bị đánh giá là có nhiều khiếm khuyết trí tuệ hơn thực tế. Chính vì vậy, những người này đã bị từ chối cho tiếp cận với ngôn ngữ và giáo dục và bị đưa đẩy tới cuộc sống bị hạn chế hơn mức cần thiết. Điều cấp bách là những nhà giáo dục phải có hiểu biết chính xác về những khuyết tật trí tuệ và giác quan của mỗi học sinh. Về những diễn giải mang tính giáo dục đối với các khuyết tật này và về những chiến thuật trị liệu phù hợp. Nhờ vậy, họ có thể cung cấp các cơ hội tối đa để giúp học sinh học giao tiếp. Tôi nhớ về lần tham quan một chương trình dành cho những học sinh khuyết tật nặng và gặp gỡ một em học sinh 20 tuổi mù hoàn toàn và điếc nặng. Em đã ở đây từ khi lên 6 tuổi. Giáo viên có rất ít kinh nghiệm trong việc đánh giá học sinh mù điếc. Vì vậy, họ đã ước lượng sai lầm tiềm năng nhận thức và ngôn ngữ của em. Các nhân viên trong trường chỉ sử dụng 5 hoặc 10 cử chỉ cơ bản với em và cũng sử dụng không thống nhất. Không được tiếp cận với ngôn ngữ phù hợp, em đã không có cơ hội trong suốt những năm học đó để phát triển bất kỳ ngôn ngữ nào có thể đánh giá được. Tuy nhiên, em lại rất tò mò. Em nhận biết về không gian cơ học rất tốt và lịch trình ở các địa điểm một cách chính xác. Và em biết liên hệ phân biệt giữa các nhân viên khác nhau ai đang tương tác với em. Em đồng thời cũng có thể học các nhiệm vụ thể chất nhanh chóng và thực hiện chúng một cách chính xác. Sau một số quan sát đánh giá, tôi chắc chắn rằng nếu em có cơ hội sớm hơn, em đã có thể học được rất nhiều ngôn ngữ. Tuy nhiên, đáng tiếc là thời điểm học tập tốt nhất của em đã đi qua. Với một chương trình được cải tiến, em có khả năng tiến bộ rất nhiều và trở nên hạnh phúc hơn nhiều khi em có thể giao tiếp tốt hơn. Barbara Miles. Như bạn có thể thấy từ ví dụ này, một điều cực kỳ quan trọng là đánh giá học sinh càng chính xác và càng sớm càng tốt. Ghi nhớ rằng đánh giá là một quá trình liên tục. Khi đánh giá một học sinh có tuổi thực lớn nhưng lại thực hiện các chức năng thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng đối với độ tuổi của em, việc cần thiết là hãy giữ một cái nhìn mới. Chúng ta nên cố gắng không tiên liệu dựa trên học bạ hay việc trẻ không tiến bộ. Xem lại chương 6 để biết thêm các thông tin chi tiết về cách thực hiện đánh giá với trẻ mù điếc. Bên cạnh những thông tin trong chương 6, các vấn đề về đánh giá đương đại rất quan trọng đối với nhóm học sinh mà chúng ta đang xem xét ở đây. Ví dụ, nhóm đánh giá chương trình thường chủ quan khi một trẻ đã tham gia chương trình trong một thời gian dài mà tỏ ra rất ít hoặc không có tiến bộ. Với những học sinh lớn, đôi khi chúng ta không có nhiều hướng xem xét kỹ lưỡng khả năng nghe nhìn của học sinh. Đồng thời, chúng ta cũng có thể không được thôi thúc để đánh giá khả năng một học sinh sử dụng hình thức giao tiếp mới là hình thức chưa được sử dụng trong quá khứ. Ví dụ như sử dụng thêm đồ vật và tranh ảnh bên cạnh ký hiệu, hoặc ngược lại. Tiến hành đánh giá mang tính môi trường. Đối với thanh thiếu niên và người trưởng thành mù điếc kèm khuyết tật trí tuệ, điều rất quan trọng là nên tiến hành phần lớn đánh giá ở các môi trường gia đình, cơ quan và trường học của họ. Phần lớn người trong nhóm này có khuynh hướng tương đối bị động, ít khởi xướng, do vậy họ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh nhiều hơn nhóm ít khuyết tật. Điều cốt yếu là không chỉ đánh giá mình các kỹ năng của học sinh, thường là rất hạn chế, mà đồng thời cả cách mọi người xung quanh tương tác với các em và cơ hội vật chất trong môi trường. Quan sát học sinh trong nhiều môi trường và trong tương tác với những người có mối quan hệ khác nhau với em sẽ giúp bạn xác định môi trường tối ưu cho học sinh này. Kiểu đánh giá này đồng thời cũng có mục tiêu giúp cho những người trong môi trường của học sinh thay đổi bản thân họ theo cách tốt nhất với em. Trên thực tế, một học sinh có vẻ có khả năng ở môi trường này và ít khả năng ở môi trường khác. Ví dụ, một học sinh học được nhiều ngôn ngữ ký hiệu có thể thể hiện bản thân và tương tác tương đối tốt trong môi trường mà nhiều người thường sử dụng ký hiệu. Vẫn học sinh đó, nhưng nếu đặt vào một môi trường, hội thảo, một ngôi trường mới, nơi không ai biết ngôn ngữ ký hiệu, thì học sinh này lại trông kém cởi mở và kém thông minh. Tương tự, một học sinh trong căn phòng trống trơn có thể hành động tương đối thụ động và quay lại hành vi tự kích thích. Trong khi vẫn học sinh đó trong một phòng học có người và nhiều đồ dùng có thể tiếp cận được, sẽ trở nên chủ động và khám phá. Ngay cả một sự thay đổi nhỏ về vị trí có thể mang lại sự thay đổi lớn trong việc thực hiện chức năng của học sinh. Ví dụ, một trẻ mù có khả năng nhìn hạn chế kèm bại não. Nếu để nằm thì em sẽ trông bơ vơ và chán nản. Nhưng vẫn trẻ đó nếu được ngồi vào ghế nâng đỡ em tốt, được đỡ lưng, cổ, đầu và có thể tự do di chuyển đôi tay, có thể đột nhiên trở nên tỉnh táo và thích giao tiếp. Điều có thể thấy hiển nhiên từ những ví dụ trên đây là tầm quan trọng của việc cân nhắc yếu tố môi trường trong mọi đánh giá, bất kỳ khi nào có thể, để đưa ra môi trường tối ưu nhằm xác định tiềm năng tốt nhất của học sinh. Một chi tiết quan trọng trong việc đánh giá môi trường là phân tích đối lập, gồm việc phân tích các nhiệm vụ chính cần được thực hiện trong một môi trường nhất định. Đầu tiên, cần xem xét các kỹ năng cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ, và sau đó là việc làm thế nào để một người mù điếc thực hiện được các kỹ năng đó. Bằng cách này, chúng ta có thể xác định được những kỹ năng mà học sinh cần phải tiếp tục học tập. Điều thường xuyên xảy ra trong quá trình đánh giá nhóm học sinh này là sự không nhất quán quá lớn. Giáo viên phải dạy tất cả các kỹ năng. Có 3 thái độ có thể giúp chúng ta vượt qua điều này. Đầu tiên, ngay cả khi có thể học sinh sẽ không bao giờ hoặc rất chậm có thể thực hiện thành thạo toàn bộ nhiệm vụ, học sinh có thể học thêm chút ít về chúng. Chia nhiệm vụ thành những bước nhỏ hơn sẽ mang tới cho học sinh cơ hội, tuy nhỏ nhưng quan trọng, để thành công. Thứ hai, điều quan trọng là hãy suy nghĩ xem nhiệm vụ nào đáng lưu tâm và thực hiện tất cả những thích ứng cần thiết. Ví dụ, việc mua giày dán sẽ dễ dàng hơn việc dạy trẻ buộc dây giày. Thứ ba, xem xét khía cạnh giao tiếp đặc biệt quan trọng với nhóm học sinh này. Thông thường, mục tiêu của hoạt động đơn giản là thành thục nhiệm vụ. Chúng ta có thể không nhận thấy cơ hội để phát triển các kỹ năng liên nhân và kỹ năng giao tiếp trong quá trình này. Một điều quan trọng ở đây là phải ghi nhận rằng giao tiếp là một phần thiết yếu trong mọi điều chúng ta làm trong cuộc sống. Chúng ta thường coi điều này là hiển nhiên đối với những trẻ có thể nghe và nhìn bình thường. Ví dụ, khi dạy trẻ thói quen vệ sinh như đánh răng, cha mẹ thường sử dụng giao tiếp tự nhiên và chỉ có một phần trong đó liên quan đến bản thân nhiệm vụ. Nhờ vậy, nhiệm vụ được học trong bối cảnh của mối quan hệ. Nhu cầu tương tự như vậy cũng đúng đối với học sinh mù điếc. Một phân tích đối lập cần phải xem xét cả những mức độ trừu tượng và cụ thể trong giao tiếp giữa giáo viên và người học. Chúng ta không thể chỉ đơn thuần nhìn vào cơ chế của nhiệm vụ đưa ra, mà thay vào đó, chúng ta phải xem xét nhiệm vụ một cách tổng thể. Chúng ta cũng phải luôn luôn cân nhắc các mối quan hệ cá nhân có vai trò quan trọng trong bối cảnh mà nhiệm vụ diễn ra. Một đánh giá nên luôn luôn tập trung vào thế mạnh và khó khăn của trẻ, cũng như sở thích và nhân cách riêng. Điều này đặc biệt quan trọng với học sinh thuộc lứa tuổi này khi các em bắt đầu quá trình chuyển tiếp vào cuộc sống người trưởng thành với công việc và sống trong cộng đồng. Jason, em học sinh mà chúng ta đã làm quen trong chương 1, em rất thích máy copy. Cần phải chắc chắn rằng khi thực hiện đánh giá về Jason là để ý tới sở thích riêng này của em. Cần phải tinh tế nhận biết tại sao chiếc máy copy lại trở nên hấp dẫn với Jason. Ánh sáng từ đèn trong máy, sự phản chiếu trong máy, âm thanh của máy, độ rung của máy, tờ giấy ấm áp khi ra khỏi máy, hay sự kết hợp của một vài yếu tố nêu trên. Khi ta đã quan sát được bản chất của sở thích của Jason, ta có thể sử dụng sở thích này như một bàn đạp để mở rộng ngôn ngữ và khái niệm của trẻ về thế giới xung quanh. Nếu như ánh đèn của máy copy hấp dẫn Jason, ta có thể nói với em về các loại đèn khác nhau, đèn đường, đèn giao thông, đèn nháy trên các loại xe, đèn trên các loại máy móc khác. Và từ đó, em có thể học về đường phố, xe hơi, sự an toàn và các kỹ năng di chuyển giữa những điều khác. Có được quan điểm phát triển về các kỹ năng, nghĩa là nhận biết được các kỹ năng hiện thời của trẻ thuộc về giai đoạn phát triển nào trong mỗi lĩnh vực được đánh giá. Với quan điểm này, chúng ta sẽ hiểu được học sinh đã thành thạo những gì và những gì sẽ là thách thức tiếp theo với các em. Việc dạy các kỹ năng theo tiến trình phát triển tự nhiên sẽ tăng cường cơ hội thành công. Ví dụ, chỉ về đồ vật, với trẻ không có khuyết tật vận động, thường xuất hiện sau khả năng với tới và nắm đồ vật. Nếu ta cố gắng dạy trẻ kỹ năng chỉ mà không dạy kỹ năng tiền đề về nắm đồ vật, chúng ta sẽ gây nên sự căng thẳng cho cả trẻ và chúng ta. Có được hiểu biết về trình tự phát triển này sẽ giúp chúng ta tránh được sự căng thẳng này và đồng thời giúp chúng ta nhận thấy rằng các kỹ năng vận động giác quan, nhận thức và giao tiếp thường liên hệ với nhau và được xây dựng dựa trên nhau. Đối với nhóm học sinh mù điếc, khi kết hợp hiểu biết của chúng ta về sự phát triển và sự hiểu biết về những kỹ năng có ý nghĩa với các em sẽ rất quan trọng. Vấn đề là không phải dạy về kỹ năng phát triển hay kỹ năng chức năng, mà phải dạy cả hai. Sử dụng ví dụ trên, chúng ta có thể dạy kỹ năng với và nắm đồ vật trong bối cảnh bữa ăn bằng cách khuyến khích học sinh với tới ly sữa, hoặc trong khi mặc đồ bằng cách khuyến khích học sinh với tới áo khoác trên móc. Với nhóm học sinh này, thường có một khoảng cách lớn giữa các kỹ năng hiện có với tuổi thực của các em. Thiếu quan điểm phát triển, nhân viên làm việc với thanh thiếu niên nhưng có một số hành vi, ví dụ giống như trẻ 2 tuổi, sẽ cho rằng các hành vi này là kỳ quặc và sẽ trị liệu bằng cách trừng phạt. Có thể sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể thấy rằng đó là hành vi được kỳ vọng ở một mức độ phát triển cụ thể và giúp học sinh phát triển từ điểm đó. Chúng ta sẽ trao đổi về nội dung này kỹ hơn. Khi bạn đã có được các thông tin về sự phát triển trong nhiều lĩnh vực, bạn đang ở một vị trí tốt để biết được bạn có thể kỳ vọng gì ở trẻ trong từng lĩnh vực kỹ năng. Nhờ vậy, bạn có thể thiết kế một chương trình xoay quanh các nhu cầu cá nhân của trẻ, chứ không phải xoay quanh các kỳ vọng liên quan tới tuổi thực của trẻ hoặc hình dáng bên ngoài của các em. Những khó khăn về giao tiếp. Bên cạnh những thách thức trong việc tạo những chương trình phù hợp cho nhóm học sinh này, còn có những thách thức cụ thể xuất hiện trong việc dạy mỗi ngày. Nếu bạn có một học sinh mù điếc lại kèm khuyết tật nặng, rõ ràng là bạn phải đối diện với những khó khăn này. Hãy biết rằng bạn không đơn độc. Đồng thời hãy biết rằng đối mặt với những khó khăn sẽ giúp bạn tiếp cận chúng để tìm ra các giải pháp. Trong những phần tiếp theo, chúng tôi sẽ mô tả về các khó khăn này cụ thể nhất. Đôi khi, giải pháp lại nằm trong chính vấn đề. Đôi khi, bạn phải nghiên cứu phần tiếp theo về các kỹ thuật dạy học để tìm ra các giải pháp. Các kênh giao tiếp bình thường đã bị đóng lại. Là giáo viên, người chăm sóc hoặc là bạn bè, chúng ta có thói quen thường dựa vào ngôn ngữ nói hoặc ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp. Ta kỳ vọng sẽ được nhìn hay nghe. Các học sinh đa tật không làm được cả hai điều trên một cách thuận lợi. Hơn thế nữa, một số còn tỏ ra chống đối vì các em đã không giao tiếp theo cách nhằm phát triển cảm giác tin cậy và an toàn. Tuy nhiên, điều này vẫn có thể thực hiện thông qua các tương tác mang tính tôn trọng và cẩn thận để mở ra những kênh mới trong giao tiếp. Chúng ta phải hiểu biết và kiên nhẫn với sự căng thẳng của chính mình, nhưng không được để sự căng thẳng này hạn chế nỗ lực và cơ hội tương tác. Những khác biệt tồn tại giữa tuổi thực và mức độ kỹ năng phát triển. Ta cảm thấy cáu kỉnh vì ta không thể sử dụng những công cụ giao tiếp quen thuộc khi học sinh của chúng ta đang ở độ tuổi thanh thiếu niên hoặc bắt đầu trưởng thành. Chúng ta không kỳ vọng trẻ phải hiểu nhiều ngôn ngữ nói của chúng ta. Chúng ta thường nói, đó chỉ là một đứa bé, nó chưa hiểu được. Do vậy mà tha thứ cho trẻ, và có thể là cho chính chúng ta với tư cách là giáo viên. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ta đối diện với một học sinh cao 1m8, có râu, mà vẫn không hiểu những điều chúng ta nói y như một trẻ 2 tuổi? Lúc đó chúng ta sẽ nói gì? Một thanh thiếu niên mù điếc có thể có các chức năng phát triển và ngôn ngữ ở mức độ rất thấp, là rất phổ biến. Vẻ bề ngoài của học sinh và khả năng thực hiện các chức năng trong cuộc sống của em có thể hoàn toàn không khớp với nhau. Điều này dẫn tới khó khăn lớn cho giáo viên. cô giáo phải liên tục điều chỉnh những điều mắt thấy về việc cô nên hành động như thế nào và cô nên tương tác với trẻ ra sao. Cô phải tự nói với chính mình nhiều lần rằng em ấy có thể trông như một học sinh 18 tuổi. Nhưng thật không công bằng nếu kỳ vọng em phải hành xử như một cậu thanh niên bình thường 18 tuổi. Và mình cũng không thể thực sự tương tác với em nếu như mình đối xử với em chỉ như một cậu thanh niên 18 tuổi. Cùng một lúc, mình phải tôn trọng em với tư cách là một thanh niên bằng cách giao tiếp với em về những chủ đề em ưa thích, theo cách có ý nghĩa với em. Giáo viên phải thường xuyên tìm kiếm sự cân bằng tinh tế này để có được những tương tác có ý nghĩa với học sinh. Những lo lắng về các đồ dùng và hoạt động phù hợp với độ tuổi có thể hạn chế học sinh. Những lo lắng đằng sau vấn đề về đồ dùng và hoạt động phù hợp với độ tuổi dường như bao gồm hai khía cạnh. Đầu tiên, cung cấp cho học sinh những đồ dùng và hoạt động phù hợp với tuổi thực của các em sẽ giúp đảm bảo rằng các em được bạn bè đồng trang lứa chấp nhận, và lớn hơn là sự chấp nhận của cộng đồng. Thêm vào đó, suy nghĩ về khía cạnh phù hợp tuổi thúc đẩy giáo viên ghi nhận liên tục rằng học sinh đang lớn lên và dần đi tới tuổi thành niên. Các em xứng đáng được nhận sự tôn trọng giống như các bạn cùng tuổi được hưởng. Cả hai điều này đều đáng để suy xét. Tuy nhiên, không một điều nào trong các lý do này cho phép chúng ta coi nhẹ các nhu cầu của mỗi cá nhân học sinh và sự hài lòng cá nhân của các em trong cuộc sống. Việc sử dụng các hoạt động và đồ dùng phù hợp với mức độ phát triển cũng có thể được. Song hãy ghi nhớ xem xét vấn đề công luận nghĩ gì và việc tôn trọng học sinh với tư cách là một người trưởng thành. Nếu một học sinh nào đó thích thú đồ chơi, điều đó có nghĩa là chúng có ích với sự phát triển của em. Có lẽ em có thể sử dụng những đồ chơi này ở nhà và không nên khuyến khích em mang theo chúng ra nơi công cộng. Đôi khi đồ chơi phiên bản cho người lớn có thể mua được hoặc đặt hàng nhằm đáp ứng những nhu cầu phát triển tương tự như đồ chơi dành cho trẻ em. Hơn nữa, giáo viên và các thành viên trong gia đình chịu một phần trách nhiệm trong việc giáo dục cộng đồng về những nhu cầu sâu hơn của học sinh so với diện mạo bên ngoài của các em. Giáo viên, những người có thể vừa tôn trọng học sinh lại vừa biết chơi với các em, sẽ minh họa cho mọi người thấy rằng một người không nhất thiết phải bình thường trong mọi khía cạnh mới xứng đáng nhận được sự tử tế và tôn trọng. Cuối cùng, chúng ta chỉ cần ngẫm nghĩ về sự đa dạng đáng ngạc nhiên trong sở thích của người lớn chúng ta. Sưu tập đồ chơi, bowling, mô hình tàu hỏa, chơi xếp hình, chơi xổ số, sưu tập lọ đựng muối và tiêu. Để nhận thấy rằng chúng ta phải rất linh hoạt trong việc cho phép học sinh theo đuổi những sở thích cá nhân của các em, ngay cả khi chúng không đáp ứng hoàn toàn tiêu chí phù hợp với độ tuổi khi chúng ta mới xem xét. Cũng có thể bạn đã từng biết một người lớn nào đó có chiếc đồng hồ chuột Mickey, hoặc ai đó thích công viên vui chơi. Học sinh mù điếc cũng có sự đa dạng về sở thích tương tự vậy. Hành vi tương đương với giao tiếp. Chúng tôi đã nhiều lần đề cập trong cuốn sách này về việc hành vi chính là một dạng của giao tiếp. Điều này cũng đặc biệt quan trọng khi chúng ta nói về thanh thiếu niên mù điếc kèm các khuyết tật khác. Rất nhiều người trong số họ đã được nhận những dịch vụ giáo dục không thực sự đáp ứng được nhu cầu giao tiếp của họ trong một thời gian dài. Những học sinh này cũng không được ghi nhận những nỗ lực giao tiếp của các em. Các em hiếm khi được khuyến khích để khởi xướng giao tiếp. Điều này thường dẫn tới hoặc là sự thụ động hoặc là hành vi gây hấn. Khi suy nghĩ và cảm xúc của một học sinh vượt quá khả năng tự thể hiện của em, hệ quả là sự cáu gắt rất dễ xảy ra. Những thanh thiếu niên mù điếc, không kể tới mức độ nghiêm trọng của khuyết tật, cũng có nhu cầu giao tiếp nhiều như tất cả chúng ta. Khi không có đủ ngôn ngữ hoặc không có con đường nào khác để thể hiện bản thân, một số có xu hướng sử dụng cơ thể để với tới hoặc đánh vào những người xung quanh, hoặc tệ hơn là hướng vào chính các em. Độ tuổi cũng khiến cho những hành vi này của các em trở nên có vấn đề hơn so với trẻ nhỏ. Thứ nhất, các các em đã có nhiều năm sống trong sự căng thẳng vì không thể hiện được mình, và có nhiều năm hơn để phát triển một thói quen mạnh mẽ trong việc hành động bằng thể chất. Hơn nữa, các em đơn giản là có thân hình to lớn hơn trẻ nhỏ, thông thường còn lớn hơn cả giáo viên, người chăm sóc hoặc cha mẹ. Điều này khiến cho các hành vi của các em có nguy cơ nguy hiểm và có thể khiến mọi người thận trọng trong việc tương tác với các em. Tất nhiên điều này chỉ càng làm trầm trọng thêm các khó khăn về giao tiếp của các em. Vấn đề có thể phức tạp hơn nếu như chương trình hành vi được thiết kế để giúp học sinh thôi bùng nổ lại không phải là một phần trong tổng thể nỗ lực nhằm tăng cường giao tiếp. Ví dụ, các nhân viên có thể được bảo rằng hãy làm ngơ một hành vi cụ thể nào đó, nhưng lại không được hướng dẫn những cách thức tích cực khác để giao tiếp. Kết quả là học sinh lại bị cô lập nhiều hơn trước. Thông thường, các can thiệp hành vi được thiết kế để dập tắt những hành vi không mong muốn. Một chiến thuật có hiệu quả hơn nhiều là tìm hiểu giá trị giao tiếp của hành vi và cung cấp cho học sinh những công cụ giao tiếp phù hợp hơn cho việc thể hiện bản thân. Một chiến thuật thường được sử dụng để xử lý hành vi gây hấn hoặc bùng nổ là sử dụng thời gian tách biệt, time out. Kỹ thuật này bao gồm việc tách học sinh ra khỏi bối cảnh và đưa em vào một khu vực biệt lập. Nếu chúng ta suy nghĩ về mù điếc cũng như sự cô lập vốn đã có sẵn trong khuyết tật này, chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra tại sao thời gian tách biệt hiếm khi phù hợp. Khi chúng ta đối mặt với một hành vi dường như không phù hợp trong một tình huống cụ thể nào đó, chúng ta bị thách thức để xác định xem học sinh đó đang cố giao tiếp điều gì thông qua hành vi này. Ghi nhớ rằng hành vi như một dạng thức của giao tiếp sẽ cho phép chúng ta suy nghĩ những cách thức để ghi nhận và đáp ứng với mỗi học sinh như một cá thể riêng. Thách thức chính của chúng ta là cung cấp cho học sinh những con đường ngày một hiệu quả để thể hiện nhu cầu, sở thích và ý tưởng. Học sinh có thể có những khó khăn trong chú ý. Thời gian chú ý ngắn không xa lạ trong nhóm học sinh lớn tuổi mù điếc và hạn chế ngôn ngữ. Việc thiếu hụt khả năng chú ý có thể vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của những khó khăn trong giao tiếp của học sinh. Có lẽ ngay từ tuổi sơ sinh, các em đã không có khả năng chú ý tốt, và điều đó trở thành nhân tố góp phần cho việc các em thiếu hụt các kỹ năng giao tiếp. Giờ đây, ở tuổi trưởng thành, sự thật rằng các em hiểu rất ít những kênh giao tiếp thông thường có thể có ý nghĩa rằng các em không có động lực để chú ý khi mọi người cố gắng giao tiếp với các em theo cách thông thường. Bạn có thể thấy một vòng luẩn quẩn được hình thành ra sao? Hạn chế chú ý dẫn tới hạn chế ngôn ngữ, và hạn chế ngôn ngữ lại dẫn tới kém chú ý. Cứ như vậy mà tiếp diễn. Để giảm thiểu điều này, giáo viên hoặc cha mẹ cần phải có kỹ năng nhận biết một cách chính xác trẻ chú ý như thế nào và sử dụng những thời điểm trẻ chú ý này để tham gia vào các giao tiếp có ý nghĩa, thông thường bao gồm việc bắt chước không lời. Thái độ cá nhân có thể ảnh hưởng lên tương tác. Giao tiếp xảy ra trong những sự kết hợp năng động giữa hai người. Chúng ta phải nhận ra rằng mình chỉ là một nửa trong bất kỳ cuộc hội thoại nào với học sinh, và chúng ta phải đánh giá thái độ của mình về những tương tác này. Ví dụ, nếu chúng ta nhận thấy bản thân bắt đầu rút lui, thì phải tự hỏi bản thân tại sao. Có lẽ chúng ta đã cố gắng giao tiếp với học sinh nhưng không nhận thấy bất kỳ điều gì mà ta coi là sự phản hồi. Sau một lúc, chúng ta có thể sẽ ngừng cố gắng tương tác. Thách thức ở đây là ta phải học để nhận biết những đáp ứng còn mơ hồ của học sinh mù điếc kèm những khuyết tật khác này. Một cử động nhỏ, sự thay đổi trong hơi thở, sự thư giãn cơ bắp có thể là cách thức giao tiếp của học sinh. Cho tới khi học được điều này, chúng ta có thể vẫn chưa sẵn sàng để khởi xướng giao tiếp, nhiều như đáng lẽ chúng ta phải làm. Tuổi tác của học sinh cũng có thể ảnh hưởng một cách vô thức tới thái độ của chúng ta. Một học sinh bé nhỏ, ít tuổi thường khơi gợi những cảm xúc tích cực và nhiều hành vi mang tính tương tác hơn so với một học sinh trưởng thành. Bất kỳ thanh thiếu niên nào có hoặc không khuyết tật, thường nghiêm túc, ít đùa giỡn và ít phiêu lưu. Trong nhiều trường hợp, những tương tác với học sinh lớn thường có khuynh hướng suy giảm, trừ khi chúng ta ý thức được điều này và ngăn chặn chúng bằng những nỗ lực đặc biệt. Thêm vào đó, bất kỳ ai trong chúng ta, giáo viên, bạn bè, các thành viên trong gia đình, ban giám hiệu, thường nuôi dưỡng một thái độ trịch thượng mơ hồ đối với những người giao tiếp chậm chạp. Thật dễ dàng để chụp mũ rằng một học sinh mù điếc nào đó không thể tham gia vào các hoạt động cụ thể hoặc giao tiếp bởi vì các em không hiểu. Trong hầu hết các ví dụ nêu trên, việc tìm ra những cách thức để học sinh có thể tham gia là vẫn có thể, dù tương đối hạn chế. Đôi khi điều này có thể đạt được một cách đơn giản bằng cách để học sinh được sờ chạm khi chúng ta đang tham gia vào một hoạt động. Trong trường hợp khác, có thể bằng cách ra ký hiệu hoặc sử dụng đồ vật hoặc tranh ảnh tương ứng, không chỉ khi nói chuyện trực tiếp với học sinh mà còn cả khi nói chuyện với học sinh hay người lớn khác. Việc dạy lặp đi lặp lại có thể khiến giáo viên buồn chán. Thanh thiếu niên mù điếc kèm hạn chế về ngôn ngữ thường cần tới sự lặp lại thường xuyên để có thể học và thực hiện các chức năng tốt. Các em cũng cần có thời gian biểu được sắp xếp tốt và các cơ hội để dự đoán các hoạt động tiến hành theo trình tự. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa một cách mới mẻ và ngẫu nhiên khi có thể là điều rất quan trọng. Tất cả chúng ta đều cần những điều này trong cuộc sống. Nhưng sự mới mẻ đó cần nằm trong một cấu trúc tin cậy để nó có thể thực sự mang lại lợi ích cho những học sinh có khuyết tật trí tuệ nặng. Thiết lập nên sự phụ thuộc lẫn nhau một cách thành thật và khôi hài sẽ trở thành chìa khóa để ngăn chặn sự buồn chán ở giáo viên. Những khó khăn về thể chất. Số lượng trẻ sinh ra bị mù điếc kèm theo các khuyết tật thể chất nghiêm trọng. Ngoài ra, khuyết tật nhận thức kết hợp khiếm thính và khiếm thị ở các em đang ngày một tăng lên. Nhóm trẻ này mang tới những thách thức lớn đối với gia đình các em và nhóm những người thực hiện chẩn đoán và giáo dục. Khi sự kết hợp giữa khuyết tật vận động và nhận thức thêm vào sự mất mát về giác quan, những khó khăn đối với các học sinh này dường như trở nên quá mức. Khuyết tật vận động đi kèm khiến sự cô lập thêm nghiêm trọng và ngăn chặn việc phát triển giao tiếp hiệu quả. Giải quyết những khó khăn này của trẻ với những khuyết tật vận động nhấn mạnh nhu cầu về một mô hình dịch vụ liên ngành. Điều đặc biệt quan trọng đối với mọi người làm việc với các em là hiểu được những khả năng vận động của học sinh. Điều này bao gồm số lượng các vận động mà trẻ có, vị trí tối ưu cho chức năng thị giác và vận động, và một nhân tố thường bị bỏ qua về thời điểm đáp ứng vận động. Như vậy là phải mất bao lâu thời gian để trẻ có thể xử lý thông tin để với tới, nắm, di chuyển đầu hoặc thực hiện các đáp ứng vận động khác. Tôi vẫn còn nhớ lần tham quan một chương trình dành cho trẻ có khuyết tật nặng để gặp một học sinh nữ. Em vẫn có đôi chút khả năng thị giác và có thể đi được nhưng rất chậm khi có sự trợ giúp của người khác hoặc gậy. Trong khi quan sát giờ ăn trưa, tôi nhận thấy học sinh này có thể xác định được vị trí ly sữa của em. Sau đó, tôi có thể thấy em vận dụng cả thần kinh và cơ bắp để chuyển một tín hiệu tới cánh tay và bàn tay. Rồi em chậm chậm nâng tay lên và với tới ly sữa. Quá trình này mất tới hơn một phút, là khoảng thời gian quá dài đối với giáo viên được phân công nhiệm vụ trợ giúp em trong giờ ăn trưa. Ngay giây phút học sinh vươn tới ly sữa, giáo viên đã cầm lấy và đưa lên miệng em. Tôi thấy vẻ thất vọng hiện lên rất rõ trên khuôn mặt em. Mariana Rico. Có thể thấy qua ví dụ này là việc chúng ta dễ dàng khiến cho học sinh trở nên hoàn toàn thụ động nếu chúng ta vẫn tiếp tục phủ nhận những thời khắc học sinh khởi xướng một hoạt động. Giáo viên của những học sinh có khuyết tật vận động nặng bị thử thách rất nhiều trong việc xác định chính xác việc học sinh có thể hiểu những gì. Thiếu đi khả năng phản ứng nhanh hoặc phản ứng dễ nhận thấy, những học sinh này không dễ dàng thể hiện được những hiểu biết của mình, hoặc ít nhất là theo cách mà giáo viên thường kỳ vọng. Giải quyết khó khăn, thúc đẩy giao tiếp tốt. Những gợi ý chúng tôi đưa ra ở đây có giá trị trong việc tăng cường các cơ hội giao tiếp của học sinh. Các bạn có thể nhận thấy trong những ví dụ này, đánh giá là một quá trình liên tục và gắn bó rất mật thiết với việc dạy học. Làm sao để khuyến khích các cuộc hội thoại? Trong chương 4, chúng tôi đã nói rất cụ thể về việc làm thế nào để giao tiếp với một người mù điếc ở các độ tuổi khác nhau. Điều quan trọng là bạn nên đọc lại chương đó rồi suy nghĩ xem làm cách nào để có những giao tiếp như vậy với học sinh của mình. Một số vấn đề đặc biệt liên quan tới thanh thiếu niên mắc cùng lúc nhiều khuyết tật. Tham gia các hoạt động toàn cơ thể. Trong nhiều thời điểm, chúng ta có thể có được cả giao tiếp có lời và không lời với những học sinh này bằng cách sử dụng xúc giác và đôi tay của các em như những phương tiện chính để gửi và tiếp nhận thông tin. Tuy nhiên, đối với những trẻ ở các giai đoạn rất sớm của điều hòa cảm giác, bất kể ở độ tuổi nào, sự chú ý của các em chưa tập trung vào đôi tay, đôi mắt hay đôi tai, mà sự chú ý của các em tham gia vào các vận động của toàn cơ thể. Các em thích thú với việc lắc, đung đưa, chạy, bơi, lăn là những hoạt động kích thích hệ thống tiền đình và cảm giác bản thể. Chúng ta thường có thể tạo dựng các tương tác giao tiếp đích thực với các học sinh này bằng cách tham gia cùng các em bằng cách này hay cách khác trong các hoạt động toàn cơ thể này. Loại hoạt động toàn cơ thể này sẽ khó thực hiện ở học sinh lớn hơn so với học sinh nhỏ tuổi, là những trẻ mà bạn có thể dễ dàng nhấc lên đùi để đung đưa hoặc ôm trẻ khi chạy hay lăn. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta tìm ra cách để thực hiện điều này khi chúng ta làm việc với những học sinh cần loại kích thích và tương tác này. Nếu chúng ta lo lắng về việc có thể học sinh không hiểu được những giới hạn của loại tiếp xúc cơ thể này, những hoạt động này cần được lên kế hoạch kỹ lưỡng và được thực hiện trong giờ giáo dục thể chất hoặc trong khu vực trị liệu. Đồng thời, chúng ta cũng phải nghĩ tới những điều cấm kỵ trong nền văn hóa về vấn đề đụng chạm và ghi nhớ tầm quan trọng của việc đụng chạm trong việc xây dựng mối quan hệ với những người mà đối với họ đây là con đường chính để giao tiếp. Nhân viên, các thành viên trong gia đình và bạn bè có thể cần được khuyến khích và có sự cho phép để thực hiện những hoạt động giao tiếp bằng cơ thể và để đưa ra những giới hạn rõ ràng trong các hoạt động này. Những hoạt động toàn cơ thể dưới đây có thể phù hợp với học sinh. Cùng nhau nhảy theo điệu nhạc, xoay và di chuyển theo nhịp nhạc càng nhiều càng tốt, giữ một tương tác nhẹ nhàng về thể chất, đặc biệt là với học sinh mù và về thị giác, với học sinh vẫn còn một phần khả năng thị giác. Đu đưa trên hai ghế lắc đặt cạnh nhau để chúng có thể tiếp xúc với nhau. Chú ý vào cường độ và nhịp điệu. Sáng tạo một cuộc giao tiếp bên ngoài tình huống. Cùng nhau đu đưa trên võng, ngồi bên cạnh nhau hoặc sử dụng hai cái võng hoặc ghế võng cạnh nhau. Nằm trên hai trái banh trị liệu và lăn tới trước rồi sau, giữ liên hệ với trẻ nếu bạn có thể. Đu đưa từ bên này sang bên kia khi ngồi bên cạnh hoặc phía sau học sinh, tạo ra một nhịp điệu đu đưa tạo sự thoải mái cho cả hai. Tham gia vào các vận động song song hoặc luân phiên khi ở trong bể bơi. Bất kỳ hoạt động nào trong số những hoạt động nêu trên đều là các thời điểm cho việc giao tiếp không lời và có thể là giao tiếp có lời. Nếu bạn hòa hợp với bản thân mình với các cử động của học sinh và bắt chước nó theo cách mà trẻ có thể tiếp cận được. Bạn có thể dừng lại một cách bất ngờ và đợi để học sinh thể hiện cho bạn thấy theo cách nào đó là em vẫn muốn tiếp tục. Những vận động như vậy có thể phát triển thành một cuộc hội thoại tự nhiên. Rất nhiều các hoạt động được giới thiệu trong chương 8 về việc phát triển giao tiếp sớm có thể sử dụng dễ dàng hoặc điều chỉnh cho nhóm học sinh này.